Bài luận thứ ba: Bát Nhã Vô Tri. Tiểu dẫn. Vua Tần Chiêu Hưng từ năm 394 đến năm 416 công nguyên là minh chúa lúc đương thời, đã triệu tập các pháp sư giáo môn hơn 500 vị. Trong đó có những vị sư người Ấn như Thiền sư Phật Đà Bà Đà La, học thuyền với Phật Đại Thiên ở Ấn Độ sang Trung Quốc vào thời Hoàng Thủy, dạy thiền ở Ngọa Quan Tự. Ngoài ra còn có Tam Tạng pháp sư Phất Nhã Đa La và hai luận sư Tỳ Bà Sa là Đàm Ma Gia Xá và Đàm Ma Quật Đa, dịch kinh ở vườn Ngự Huyễn Tiêu Giao Quán. Ngài Cư Ma La Thập đọc nghĩa tiếng Phạn, vua Tần chính tay viết ra Hán văn để dịch các kinh Đại Thừa. Tôi là người ít học, từng dự vào dịch tràng, được nghe những điều tâm yếu khác thường và ý chỉ nhiệm màu của Bát Nhã bắt đầu từ lúc ấy. Giải đề. Bát Nhã dịch là trí huệ, là thật trí của pháp thân do chư Phật khế ngộ. Trong kinh nói: trí huệ của chư Phật thâm sâu vô lượng, sự nhiệm màu trong pháp giới phải nhờ trí này chiếu soi, nên gọi là căn bản trí. Tam thừa đều lấy trí này làm nhân và được chứng quả. Vì tâm chấp lớn nhỏ bất đồng nên sự chứng có cao thấp, chỉ có Phật mới đạt đến cùng tột. Hai luận vật bất thiên và bất chân không ở trước hiển bày chánh lý bất nhị của chân đế và tục đế, ấy là cảnh sở quán. Nay lấy Bát Nhã làm trí năng quán, là dùng sự vô tri của Bát Nhã để chiếu soi sự bất nhị của trung đạo. Tạm lập Bát Nhã làm nhân, chứng được bất sanh bất diệt của Niết Bàn làm quả, nên gọi là Như Lai vậy. Nhưng Bát Nhã chỉ có một mà dụng lại có ba. Một, thật tướng Bát Nhã, vì Bát Nhã là thật tướng của các pháp. Hai, quán chiếu Bát Nhã, tức là thật trí nhiệm màu của trung đạo để chiếu soi lý nhiệm màu của trung đạo. Lý và trí đồng một, bình đẳng nhất như, nên lý và sự song dung, quyền trí và thật trí cùng hiển bày cũng gọi là nhị trí. Ba, văn tự Bát Nhã, vì ngôn giáo của chư Phật đều xuất phát từ Bát Nhã, nên mỗi văn mỗi tự đều hiển bày tổng trì. Tổng nhất thiết pháp, trì nhất thiết nghĩa, ấy là muốn nhờ văn tự để sáng tỏ Bát Nhã. Sự vô tri có hai nghĩa. Một, lìa vọng, nói là vốn chẳng có sự tri mê lầm. Hai, hiển chân, có ba nghĩa. Là bổn giác lìa niệm, linh tri tự chiếu, tri tức là vô tri. Là thị giác vô tri, thị giác, giác đầu tiên, nói thấu suốt nhiệm màu, quên cả chiếu soi. Sự đại dụng chẳng cần tác ý nên chẳng có sở tri để đối đãi. Là văn tự tánh không, chẳng phải tri và bất tri. Dù nói nghĩa có ba, nhưng chẳng phải khác biệt bởi vì chân đế vô tướng, bậc tri kiến, tuyệt chiếu soi, thể dụng của chiếu soi độc lập, chẳng có đối đãi, ấy là nghĩa vô tri vậy. Chánh văn. Sự linh động nhiệm màu của Bát Nhã là tông thể, căn bản, cùng cực của tam thừa. Chân tâm bất nhị, chẳng có sai biệt, nhưng vì những kẻ ham chấp dị kiến, tự lập tông phái để luận bàn, cho nên từ lâu nay đã làm cho tà kiến lan tràn khắp nơi. Diệu trí của bậc thánh nhiệm màu chi ẩn, thâm sâu khó hiểu, vô tướng vô danh, lời nói chẳng thể diễn đạt được. Tôi nay lấy lòng thành cả gan mượn lời nói để luận bàn thôi, chứ thực chẳng dám nói rằng chân tâm của bậc thánh có thể tả ra được. Kinh Phóng Quang nói: Bát Nhã chẳng có tướng sở hữu, chẳng có tướng sanh diệt. Kinh Đạo Hạnh nói: Bát Nhã vô sở tri, vô sở kiến. Đây là muốn tỏ rõ sự chiếu dụng của diệu trí. Tại sao lại nói vô tướng vô tri? Vì quả thật có cái tri của vô tướng và có cái chiếu dụng của vô tri rõ ràng. Tại sao? Vì có sở tri thì có sở bất tri, mà chân tâm của bậc thánh vô tri nên chẳng có chỗ bất tri. Tri của bất tri mới được gọi là nhất thiết tri. Nên kinh nói: Chân tâm của bậc thánh chẳng có chỗ tri, chẳng có chỗ bất tri là đáng tin cậy. Lại sự chiếu dụng của Bát Nhã chẳng cần tác ý, cho nên chân tâm của bậc thánh nếu trống rỗng trong sạch được chừng nào thì sự chiếu dụng đầy đủ chừng nấy. Do đó suốt ngày tri mà chưa từng tri làm vậy. Thật trí chứng lý bên trong, ánh sáng tiềm ẩn, mà quyền trí luôn luôn hiện ra sự ứng cơ quá độ bên ngoài. Vì vô tri thì tâm được trống rỗng, tự nhiên đạt đến chiếu soi nhiệm màu, lấp bích tâm trí thông minh, mà sự độc giác lại âm thầm cùng khắp nơi. Thành ra, chẳng có chỗ bất tri là nghĩa đây vậy. Nguyên thật trí có cái chiếu soi nhiệm màu mà vô tri, quyền trí có công dụng ứng cơ quá độ mà chẳng qua sự tác ý. Dụng của quyền trí chẳng cần tác ý nên được siêu việt trên thế tục. Thật trí chứng lý mà vô tri nên được chiếu soi nhiệm màu thấu qua ngoài sự vật. Thật trí dù thấu qua ngoài sự vật chẳng phải là vô sự. Quyền trí dù siêu việt thế tục mà suốt ngày ở trong thế gian, cho nên quyền trí tùy cơ quá độ vô biên chúng sanh mà chẳng thấy lao nhọc. Sự chiếu soi của thật trí dù sáng tỏ khắp pháp giới mà chẳng có công chiếu, vì cái tri của vô tri đã âm thầm dung hợp và tâm thần diệu của bậc thánh rồi. Cái dụng của Bát Nhã chân thật mà bản thể trống rỗng, bản thể trống rỗng mà sự dụng vẫn chẳng phải không. Sự dụng vốn thường còn mà chẳng thể luận bàn kỹ ngợi, ấy là diệu trí của bậc thánh vậy. Tại sao? Muốn nói nó có thì vô hình vô danh, muốn nói nó không thì bậc thánh chiếu soi vạn vật. Sự ứng cơ nhiệm màu linh động, bậc thánh ứng cơ nhiệm màu linh động nên trống rỗng mà chẳng lìa chiếu soi. Vô hình vô danh nên chiếu soi mà chẳng lìa trống rỗng. Chiếu soi chẳng lìa trống rỗng nên quyền trí lẫn lộn trong vạn vật mà bản thể trạm viên chẳng biến đổi. Trống rỗng mà chẳng lìa chiếu soi nên thật trí chứng lý tịch diệt mà chẳng bỏ chúng sanh. Như thế trí dụng của bậc thánh chẳng bao giờ tạm ngưng, mà muốn tìm ra hình tướng thì không khi nào có thể được. Nên kinh Bảo Tích nói: Vì vô tâm chẳng tác ý mà được sự hiện hành. Kinh Phóng Quang nói: Bất động đẳng giác mà kiến lập các pháp. Vì thế sự tích của bậc thánh dù có muôn điều nhưng ý nghĩa chỉ là một thôi. Nên Bát Nhã có thể trống rỗng mà chiếu soi, chân đế có thể tịch diệt mà hiểu biết, vạn vật có thể náo động mà ghi đó thường tịnh. Sự ứng cơ của bậc thánh có thể trống rỗng mà vẫn làm thành. Vậy thì chẳng biết mà tự biết, chẳng làm mà tự làm, lại còn muốn biết cái gì nữa, muốn làm cái gì nữa? Vấn nạn rằng chân tâm của bậc thánh tự sáng tỏ nên được chiếu soi vạn vật, ứng cơ giáo hóa khắp nơi, sự hành động đều thích ứng với căn cơ chiếu soi vạn vật, nên sự hiểu biết chẳng có chỗ thiếu sót. hành động thích ứng với căn cơ, nên sự thích ứng chẳng sai với căn cơ. Sự thích ứng chẳng sai với căn cơ, nên phải có căn cơ để cho thích ứng. Sự hiểu biết chẳng có thiếu sót, nên phải có chỗ hiểu biết để cho biết. Có chỗ hiểu biết để cho biết, nên sự hiểu biết của Bậc Thánh chẳng phải vô tri. Có căn cơ để cho thích ứng, nên sự ứng cơ của Bậc Thánh chẳng phải trống rỗng. Đã có tri có ứng, mà tại sao lại nói vô tri vô ứng? Nếu nó quên tri quên ứng, thì đó chỉ là vì Bậc Thánh chẳng ngã chấp. Có tri có ứng mà chẳng cho là tri là ứng của mình mà thôi. Ấy chỉ có thể nói, chẳng tự cho là có cái tri, chớ có phải là vô tri đâu. Đáp rằng, công đức của Bậc Thánh cao hơn trời đất mà bất nhân, sáng hơn nhật nguyệt mà lại càng lu mờ. Chẳng cần tác ý mà hiểu biết nên nói là càng lu mờ, chứ đâu phải vô tri như gỗ đá. Kỳ thật, khác với phàm phu bởi cho trí huệ sáng tỏ thần diệu, nên chẳng thể theo sự tướng để tìm cầu vậy. Ý chấn nạn cho rằng, Bậc Thánh chẳng tự khoe cái tri, mà Bậc Thánh chưa từng chẳng có tri. Ấy là trái với chân tâm của Bậc Thánh, mất hết ý chỉ có lời văn. Tại sao? Trong kinh nói, chân bát nhã thanh tịnh như hư không, vô tri vô kiến, vô tác vô duyên. Ấy thì sự tri tự nhiên vô tri vậy, đâu phải đợi tiêu diệt cái tâm linh minh rồi mới là vô tri. Nếu nói hữu tri tánh không mà gọi là thanh tịnh, thì chẳng phân biệt được với cái tri mê hoặc của phàm phu. Bởi vì phiền não cũng là tánh không, cũng đều thanh tịnh, thì đâu cần phải đọc tu nơi bát nhã. Nếu lấy sở tri để tán thán bát nhã, thì sở tri chẳng phải bát nhã, vì bát nhã chẳng có năng sở. Nếu nói tự tánh của sở tri luôn luôn thanh tịnh, thì bát nhã chưa từng thanh tịnh. Hễ có thanh tịnh thì phải có ô uế, tức còn đối đãi, thành ra cũng chẳng thể lấy sự thanh tịnh tán thán bát nhã. Nhưng kinh nói bát nhã thanh tịnh là vì thể tánh của bát nhã chân tịnh vốn chẳng có cái tri mê lầm, nên chẳng thể gán cho cái tên là tri vậy. Đâu phải vô tri gọi là vô tri, sự chân tri tự là vô tri đó. Cho nên Bậc Thánh lấy vô tri của bát nhã chiếu soi cái vô tướng của chân đế. Chân đế chẳng có dấu vết nào thiếu sót, sự chiếu soi của bát nhã chẳng chỗ nào chẳng cùng tột. Do đó ứng cơ mà chẳng sai, gặp việc nào cũng đúng lý mà chẳng có chỗ để thấy đúng, nên trống rỗng vô tri mà chẳng có chỗ bất tri là vậy. Vấn nạn rằng, sự vật vốn chẳng tự thông đạt được, nên phải lập danh để sự vật được thông đạt. Sự vật dù chẳng phải danh mà quả thật có sự vật xứng với danh này để lập danh. Cho nên theo danh mà tìm sự vật chẳng thể ẩn giấu, mà luận nói chân tâm của Bậc Thánh vô tri, lại còn nói chẳng có chỗ bất tri. Ý nói vô tri chưa từng tri, tri chưa từng vô tri. Ấy là sự thông đạt của ngôn giáo, và cũng là bản ý của lập ngôn rồi. Nhưng luận nói chân tâm của Bậc Thánh là một, mà ý chỉ của lời văn thì nhiều khác biệt. Vậy theo lời văn để tìm sự thật thì chưa thấy có chỗ đúng. Tại sao? Nếu tri là hợp với chân tâm của Bậc Thánh thì khỏi cần nói là vô tri. Nếu vô tri hợp với chân tâm của Bậc Thánh thì cũng chẳng cần nói tri. Nếu cả hai đều chẳng hợp thì còn gì đâu để luận bàn nữa. Đáp rằng, trong kinh nói ý nghĩa của bát nhã vô danh vô thuyết, phi hữu phi vô, phi thực phi hư, hư chẳng lìa chiếu, chiếu chẳng lìa hư. Vậy thì giáo pháp vô danh, cho nên lời nói chẳng thể nói được. Dù lời nói chẳng thể nói, nhưng chẳng có lời nói thì chẳng thể truyền giáo pháp được. Cho nên bậc thánh suốt ngày nói mà chưa từng nói làm vậy. Nay vì ông mà tôi cả gan nói thứ, chân tâm của bậc thánh chi diệu vô tướng nên chẳng thể cho là có, luôn chiếu dụng nên chẳng thể cho là không. Chẳng thể cho là không nên diệu trí của bậc thánh thường còn. Chẳng thể cho là có nên ngôn ngữ của giáo lý dứt bậc, cho nên nói tri chẳng là tri, mà chỉ muốn thông đạt sự chiếu soi. Bất tri chẳng là bất tri, mà chỉ muốn tỏ cái tướng mê lầm. Tỏ tướng mê lầm chẳng phải là không, thông đạt chiếu soi chẳng phải là có. Phi hữu nên tri mà vô tri, phi vô nên vô tri mà tri. Cho nên tri tức là vô tri, vô tri tức là tri. Chớ nên vì lời nói khác biệt mà làm cho chân tâm của bậc thánh cũng khác biệt theo. Vấn nạn rằng: chân đế thâm sâu nhiệm màu, kẻ vô trí chẳng thể suy lường được. Cái năng lực của thánh trí do đây mà hiển bày. Nên kinh nói: chẳng được Bát Nhã thì chẳng thấy chân đế. Chân đế là duyên của Bát Nhã, lấy duyên để tìm trí, thì trí là tri rồi, tại sao nói vô tri? Đáp rằng: lấy duyên tìm trí, trí chẳng phải tri, tại sao? Kinh Phóng Quang nói: chẳng duyên sắc mà sanh thức, nên gọi là chẳng thấy sắc. Lại nói: vì ngũ ấm thanh tịnh nên Bát Nhã thanh tịnh. Bát Nhã tức là năng tri, ngũ ấm tức là sở tri. Sở tri tức là duyên, năng tri với sở tri đối đãi nhau mà có, đối đãi nhau mà không. Đối đãi nhau mà không nên tâm và cảnh chẳng có. Đối đãi nhau mà có nên tâm và cảnh chẳng không. Tâm và cảnh chẳng không là chưa quên được tâm cảnh, nên mới có nhân duyên sanh khởi. Tâm và cảnh chẳng có là tâm cảnh đều quên, nên nhân duyên chẳng thể sanh khởi. Duyên chẳng thể sanh khởi vì chân trí lìa duyên, nên chiếu duyên mà chẳng phải tri. Vì nhân duyên sanh khởi nên biết nhân duyên đối đãi mà sanh, cho nên tri với vô tri sanh nơi sở tri. Tại sao? Trí vì tri sở tri, chấp tướng nên gọi là tri. Chân đế vốn vô tướng, chân trí làm sao tri? Như thế sở tri chẳng phải sở tri, vì sở tri sanh nơi tri, sở tri đã sanh tri, tri cũng sanh sở tri. Năng sở đã tương sanh với nhau tức là nhân duyên. Nhân duyên nên chẳng thật, chẳng thật nên chẳng phải chân đế vậy. Trung Quán Luận nói: vật do nhân duyên sanh nên chẳng thật, chẳng do nhân duyên sanh nên tức là chân. Nay chân đế nói chân, chân thì chẳng phải nhân duyên. Chân chẳng phải nhân duyên vì chẳng có vật nào do phi duyên mà sanh được. Nên kinh nói: chẳng thấy có pháp nào chẳng duyên mà sanh. Vì thế chân trí quán chân đế chưa từng lấy sở tri. Trí chẳng lấy sở tri, trí này do đâu tri? Nhưng trí chẳng phải vô tri, vì chân đế chẳng phải sở tri, nên chân trí cũng chẳng phải năng tri. Mà ông muốn lấy duyên để tìm trí, nên cho trí là tri. Duyên vốn chẳng phải duyên, ở đâu mà tìm tri? Vấn nạn rằng: luận nói chẳng chấp lấy là khi vô tri chẳng chấp lấy, hay là tri rồi chẳng chấp lấy? Nếu vô tri nên chẳng chấp lấy thì bậc thánh tối mò như đi chơi đêm, chẳng phân biệt được trắng đen có khác. Nếu tri rồi mà chẳng chấp lấy thì cái tri đã khác với chẳng chấp lấy rồi. Đáp rằng: chẳng phải vô tri mà chẳng chấp lấy, cũng chẳng phải tri rồi mới chẳng chấp lấy. Ngay chỗ tri tức là chẳng chấp lấy, nên được chẳng chấp lấy mà tri. Vấn nạn rằng luận nói chẳng chấp lấy, kỳ thật vì chân tâm của bậc thánh chẳng chấp lấy vật nơi vật, nên chẳng có sự chấp lấy mê lầm. Chẳng chấp lấy thì chẳng có tâm nhận vật, chẳng có tâm nhận vật thì chẳng có cơ để ứng. Vậy thì còn có cơ nào để ứng với chân tâm của bậc thánh? Thành ra đoạn diệt rồi mà sao lại nói chân tâm của bậc thánh chẳng có chỗ bất tri? Đáp rằng: phải vậy, chẳng có tâm nhận vật thì chẳng có cơ để ứng, chẳng có cơ để ứng thì không có cơ nào chẳng được ứng. Ứng là tâm, cơ là cảnh. Nếu có một cảnh ứng với tâm thì chân tâm bị kẹt mà chẳng thông, có sở trụ. Nếu chẳng có cảnh ứng với tâm thì cảnh tịch tâm không, chân tâm được chánh biến tri, chẳng có chỗ bất tri, nên chẳng có cơ nào chẳng được ứng. Không có tâm nhận vật thì tâm không, tâm không thì cảnh tịch, tâm không cảnh tịch thì mỗi pháp đều chân, nên chẳng có vật nào mà chẳng nhận ra được. Chẳng có vật nào chẳng nhận ra được, nên dù nhận mà chẳng thấy nhận. Chẳng có cơ nào chẳng được ứng, nên dù ứng mà chẳng thấy có sở ứng. Vì thế kinh nói: thấy tất cả các pháp mà chẳng có sở thấy làm vậy. Vấn nạn rằng: chân tâm của bậc thánh chẳng phải chẳng thể nhận vật. Thật là chẳng có tâm nhận vật mà nhận được vật, dù chẳng có tâm nhận vật mà nhận được vật, nên phải nhận vật nơi chẳng có tâm nhận, lầm tưởng lọt vào không. Cho nên kinh nói: chân đế vô tướng nên bát nhã vô tri. Thật là bát nhã chẳng có cái tri hữu tướng. Nếu lấy vô tướng làm vô tướng thì đâu có tổn hại cái nghĩa của chân đế. Đáp rằng: bậc thánh chẳng có sự vô tướng, chẳng có tướng để vô. Tại sao? Nếu lấy vô tướng làm vô tướng thì vô tướng tức là tướng, chấp vô tướng thì vô tướng cũng là tướng. Bỏ có mà vào không cũng như tránh chết đuối mà nhảy vào lửa, đều chẳng khỏi tai họa. Chân tâm của bậc thánh vô trụ đâu có giống như thế. Cho nên chí nhân ở nơi hữu mà chẳng có, ở nơi vô mà chẳng không. Dù chẳng chấp có không, nhưng cũng chẳng lìa có không. Cho nên hòa quang đồng trần, thánh trí ẩn trong trần lao, chẳng có chúng sanh để độ, mà độ chúng sanh trong lục đạo tịch nhiên mà đi. Chẳng đồng bản thể mà ứng hiện tất cả, trống rỗng mà đến, muôn triệu biến hóa mà tâm vô sở trụ. Bậc thánh lấy vô trụ làm tâm, nên vô di mà vô sở bất di làm vậy. Vấn nạn rằng: chân tâm của bậc thánh giàu vô trí, nhưng cây đạo ứng cơ qua độ chẳng sai. Cho nên cây cơ có thể ứng thì ứng, cây cơ chẳng thể ứng thì để lại. Thế thì chân tâm của bậc thánh có khi sanh có khi diệt, há có thể được ư? Đáp rằng: nói sanh diệt là sanh diệt của phàm phu, bậc thánh vô tâm thì sanh diệt làm sao sanh khởi được. Nhưng chẳng phải vô tâm như gỗ đá, chỉ là vô cái tâm sanh diệt mà thôi. Lại cũng chẳng phải chẳng có ứng cơ, chỉ là tùy duyên mà ứng, vốn chẳng có tác ý muốn ứng cơ vậy. Cho nên cây đạo ứng cơ của bậc thánh cũng như tiếng dội trong hang, tùy theo thực chất của tứ thời mà ứng cơ chẳng sai. Vì lấy trống rỗng làm thể nên chẳng thể sanh, cũng chẳng thể diệt vậy. Vấn nạn rằng: sự vô của thật trí và sự vô của quyền trí đều chẳng sanh diệt, thì đâu có chỗ nào khác biệt? Đáp rằng: sự vô của thật trí là vô tri, còn sự vô của quyền trí là tri vô. Nó vô dù là đồng, nhưng cái ý chỉ của vô thì khác. Tại sao? Vì chân tâm của bậc thánh hư tịnh chẳng có tri để vô, nên gọi là vô tri. Chẳng thể nói tri vô, quyền trí có tri, là có tri để vô, nên gọi là tri vô. Chẳng được nói vô tri vậy. Vô tri tức là cái vô của bát nhã, tri vô tức là cái vô của chân đế. Cho nên bát nhã với chân đế nói về dụng thì đồng mà khác, nói về tịch thì khác mà đồng. Vì đồng nên vô tâm, vô tác ý, nơi tâm và cảnh. Vì khác nên chẳng mất cái công dụng chiếu soi. Cho nên nói đồng là đồng chỗ chẳng đồng, nói khác là khác chỗ chẳng khác. Ấy thì khác chẳng thể cho là khác, đồng cũng chẳng thể cho là đồng vậy. Tại sao? Bên trong có cái sáng của tự chiếu soi, bên ngoài có sự chân thật của vạn pháp. Vạn pháp dù thật mà chẳng nhờ chiếu soi thì chẳng được cái thật. Trong và ngoài cùng nhau mới thành cái công dụng chiếu soi. Thế thì sự dụng của bậc thánh chẳng thể đồng làm vậy. Bên trong dù chiếu soi mà vô tri, bên ngoài dù chân thật mà vô tướng, trong và ngoài tịch nhiên, cả hai đều không. Thế thì cái tịch của bậc thánh chẳng thể khác làm vậy. Cho nên kinh nói, các pháp chẳng có sai biệt. Đâu phải dời chỗ gò cao, lấp bằng trũng thấp, rồi mới cho là chẳng khác. Kỳ thật, vì chẳng khác ở nơi khác, nên dù khác mà chẳng khác vậy. Cho nên thấy cảnh mà cho là tâm cũng khác. Nên kinh nói, lạ thay Thế Tôn, ở trong pháp chẳng khác mà thuyết các pháp có khác. Lại còn nói, bát nhã nơi các pháp chẳng phải một tướng, cũng chẳng có khác tướng, là đáng tin cậy. Vấn nạn rằng, luận nói về dụng thì khác, nói về tịch thì đồng, chưa rõ ở trong bát nhã có sự dụng và tịch khác nhau chăng? Đáp rằng, dụng tức là tịch, tịch tức là dụng, dụng và tịch thể tánh là một, cùng xuất phát từ nhất tâm, nhưng tên gọi thì khác nhau. Thật ra thì chẳng có cái tịch của vô dụng để làm thành sự dụng. Cho nên, thật trí càng lu mờ, thì sự chiếu soi càng sáng tỏ. Quyền trí càng vắng lặng, thì sự ứng cơ càng linh động. Đâu phải vì lời nói sáng tối và động tĩnh mà sanh ra sự khác biệt. Nên kinh thành cụ nói, chẳng làm mà siêu việt sự làm. Kinh Bảo Tích nói, vô tâm vô thức nên chẳng có chỗ nào chẳng được tri. Ấy là quyền trí ứng cơ đến cùng tột, thật trí chiếu lý đến cứu cánh. Quả thật là lời nói diễn tả thấu suốt ra ngoài hiện tượng vậy. Dựa theo lời văn sáng tỏ của các kinh thì có thể rõ được chân tâm của bậc thánh rồi.